This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại các địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 213-493-0188. Vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam, hoặc một lần nữa bằng số điện thoại 213-493-0188. Hôm nay là thứ bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2013. Từ phòng ghi âm của đài Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi trên khắp toàn cầu trên hệ thống PowerTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Quỳnh Như xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Dạ, Quỳnh Như xin chào chú.
À, cô khỏe không cô à?
Dạ, Quỳnh Như rất là khỏe. Chú khỏe không?
À, tôi khỏe lắm. Sau ngày lễ độc lập, có nhiều cái điều vui lắm cô. Tôi không biết cô, gia đình cô cũng như gia đình anh Ngọc Minh có điều gì lạ không? Thưa cô Quỳnh Như à?
Dạ, vẫn bình thường. Anh Ngọc Minh, sao anh Ngọc Minh hả?
Dạ vâng, Ngọc Minh thì vẫn bình thường. Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất là vui được gặp lại anh cũng như cô Quỳnh Như, thưa hai vị thân mến của tôi trong chương trình này. Mùa hè ngày độc lập của Hoa Kỳ rực rỡ hoa đăng cách đây 1-2 ngày, thưa cô Quỳnh Như. Thứ bảy đầu tháng tại Hoa Kỳ vẫn còn đang là những ngày lễ mà chúng ta đang được chào mừng ngày độc lập của Hoa Kỳ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN tại Dallas, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các diễn bạn và diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu, tất cả những người bạn thân mến của tôi trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Thưa cô, lễ độc lập Hoa Kỳ mỗi năm chúng ta đại học hỏi được nhiều, rất là nhiều điều hay cô ạ. Hoa Kỳ có 195 sắc dân sống tại nước này. Sau cuộc chiến Nam Bắc, kẻ thắng không có lòng hận thù với kẻ bại. Nước được bắt đầu bằng 13 tiểu bang. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ với 195 sắc dân sống tôn trọng và giúp đỡ, ân cần giúp đỡ lẫn nhau cho sự phồn thịnh của nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nước ta chỉ có một giống dân là Hồng nữa, thưa cô. Nhưng khi nói chuyện và khi giao tiếp với người cộng sản, người vô sản, chúng ta đừng ngạc nhiên vì một điều gì hết, vì mọi sự trái ngược đều có thể xảy ra trong tâm hồn họ. Có thể buổi sáng họ ôm một người hôn hít, nhưng buổi trưa có thể họ đã giết người đó rồi. Rồi buổi tối họ lại hối hận ôm người chết và khóc lóc và cầu chúc cho người đó được sống lại. Và mọi việc làm kể trên của họ đều thành thực sự cả. Một nước độc lập, một nước mà cường thịnh như Hoa Kỳ, mỗi cá nhân phải được độc lập cả, thưa cô. Tôi không biết điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, nhưng chắc chắn tôi có một người bạn từ phía bên kia đại dương chắc chắn sẽ có cái tâm tình về điều suy nghĩ của tôi. Từ bên này biển, thành phố Dallas và tiểu bang Texas lớn nhất Hoa Kỳ của chúng tôi xin gửi về lời chào đến cựu nhà giáo Trần Văn Huỳnh từ thành phố Sài Gòn. Thưa nhà giáo Trần Văn Huỳnh, nếu ông nghe được tôi ạ.
Dạ vâng, tôi nghe rõ lắm. Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Linh và xin chào các vị trong đài SBN Dallas.
Có một điều rất là đặc biệt, thưa tôi xin được giới thiệu ngay từ bây giờ, nhà giáo Trần Văn Huỳnh là thân phụ của người tù lương tâm lâu nhất trong những người tù lương tâm, đó là kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, chúng ta sẽ đề cập đến. Thưa ông Trần Văn Huỳnh, tôi xin phép tôi gọi ông là anh như vậy có được không, để chúng ta nói chuyện với nhau cho nó dễ ạ?
Dạ vâng, như thế thì chúng ta sẽ gần gũi nhau hơn. Tôi cũng rất muốn được xưng anh em với nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, thưa cảm ơn. Dạ, thưa vâng, cảm ơn anh Huỳnh nhiều lắm. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình, xin tôi giới thiệu anh là một nhà giáo. Xin anh có thể nói một đôi dòng về tiểu sử của anh, nhà giáo Trần Văn Huỳnh là ai được hay không ạ? Thưa anh Huỳnh ạ.
Dạ vâng, tôi là nhà giáo, tức là làm nghề dạy học cũng khá lâu. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo và sinh ra tại Thủ Thiêm, là cái khu đô thị mới bây giờ đó. Hồi xưa là quận Thủ Đức, tỉnh gia đình. Nhưng mà vì nhà nghèo cho nên tôi rất là vượt lên cái chính mình bằng con đường học vấn. Rất may mắn tôi cũng được vào xong tiểu học rồi lên đại học, vào đại học sư phạm để trở thành nhà giáo.
Có rất nhiều quý khán thính giả đang theo dõi chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay đã có hơn một lần ngồi trong ghế nhà trường để học anh văn nhà giáo Trần Văn Huỳnh. Ngày xưa trong trường sinh ngữ quân đội tại Nguyễn Văn Tráng cũng như trong Bộ Tổng Tham mưu. Nếu có quý vị nào ngày xưa đã học cho anh văn của nhà giáo Trần Văn Huỳnh trước khi đi tu nghiệp tại Hoa Kỳ, liên lạc với đài Sài Gòn Dallas 1600 để có số điện thoại và chào lại thầy xưa của mình. Thưa nhà giáo Trần Văn Huỳnh, thưa anh, thời tiết tại Sài Gòn hôm nay thế nào? Nếu anh đang ở Sài Gòn hay ở đâu thưa anh Huỳnh ạ?
Dạ, tôi đang ở thành phố đây, tức là tại Sài Gòn.
Thời tiết tốt không anh?
Dạ, thời tiết ở đây nó là vào mùa mưa nè, cho nên là ngày hôm nay thì đỡ hơn. Hôm qua mưa rất to. Và mỗi lần như thế thì nạn ngập lụt, tức là cái hệ thống thoát nước nó không có được lâu năm rồi mà. Bây giờ nó phải tu chỉnh lại, nhưng mà nó vẫn còn bị ngập ở một vài nơi.
Tôi nghĩ là ngập ở nhiều nơi lắm anh ạ, không phải một vài nơi đâu. Anh vừa mới nói Sài Gòn hôm nay có mưa. Tôi nhớ lại một cái câu hát của một nhạc sĩ mà tôi nghĩ là đã có một lần có thể anh cũng đã hát, và có một lần tôi cũng đã hát. Có một vài câu là gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, bước chân em về nào anh có hay, đường đi suốt mùa nắng lên thấp đầy. Đường đi dù có nắng lên chăng nữa thì cũng có một ngày tàn anh ạ. Cũng có một ngày tàn anh ạ. Nắng, tôi không biết là nắng lên thấp đầy của anh đã tàn từ bao giờ. khởi đi từ 38 năm về trước và khởi đi cái tâm tình của tôi nói về ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Một nước có độc lập và có cường thịnh là người dân phải có độc lập. Anh có cái tâm tình gì về ngày lễ độc lập của chúng tôi bên này hay không và cái độc lập của anh nơi anh đang ở hay không, thưa anh Trần Văn Huỳnh?
Mỗi đất nước đều có những cái hoàn cảnh lịch sử riêng. Và cái nền độc lập đó, ngày 4 tháng 7 là ngày tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Thì cũng như ở Việt Nam, ngày tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945, mỗi dân tộc đều có quyền được có một cái ngày độc lập như thế. Và Việt Nam thì bây giờ đến ngày 2 tháng 9 thì người ta lại cử hành kỷ niệm ngày tuyên ngôn độc lập. Thì tôi nghĩ rằng là mỗi đất nước, Việt, Hoa Kỳ hay Việt Nam, cái nền độc lập đó, lý do đó thực sự nó là như thế nào thì có lẽ là dựa vào những gì đã diễn biến ra trong đất nước đó từ khi đấu tranh nhìn độc lập, chẳng hạn như là Hoa Kỳ từ một nước thuộc địa của Anh và Washington đã giải phóng Hoa Kỳ khỏi cái nền thống trị của Anh Quốc và trở thành một nước độc lập, cũng như Việt Nam vậy. Việt Nam năm 2 là ngày 2 tháng 9 năm 1945, trước đó là một thuộc địa của Pháp, và sau đó là Pháp rồi Nhật, vâng vâng. Thì Việt Nam đã phải có một cái cuộc đấu tranh đổ máu để giành lại nền độc lập đó. Tôi nghĩ là không thể so sánh được. Dĩ nhiên cái nền độc lập đó nó như thế nào và sau đó nó phát triển ra làm sao, thì ở mỗi một quốc gia, mỗi một đất nước có cái hoàn cảnh riêng của nó. Đó là cái suy nghĩ của tôi về hai cái xứ sở Hoa Kỳ, Việt Nam và nền độc lập của mỗi nơi.
Cái chữ độc lập anh định nghĩa hay cái suy nghĩ của anh cái độc lập ý, tôi xin phép anh, tôi chỉ thấy có một cái khác biệt như thế này này. Trong phần giới thiệu chương trình của tôi và anh đến quý khán thính giả toàn cầu ngày hôm nay, tôi nói một nước độc lập thịnh vượng thì mỗi cá nhân phải được độc lập, phải được thịnh vượng, tự họ phải được độc lập trước đã.
Xin lỗi, tôi không nghe rõ lắm anh Minh ạ.
Dạ thưa vâng, bây giờ anh nghe được tôi không ạ? Để tôi nói lớn hơn một chút được không anh? Anh nghe được không thưa anh?
Vâng, bây giờ nghe rõ hơn rồi đấy.
Dạ thưa anh, vâng, tôi xin được lặp lại là lời Phật dạy là đừng tin vào những điều gì vì văn phòng, đừng tin vào những điều gì vào một tập quán lưu truyền, đừng tin gì vào những điều gì được nhắc đi nhắc lại, nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính mình, chính các người đã từng trải kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình, cho người khác. Cái có lợi cho mình và cho người khác, đó là cái sự độc lập của chính cá nhân mình. Tôi cũng biết năm 1945 lúc đó anh đã ra đời rồi.
Lúc đó được
mười mấy tuổi.
Nếu theo đúng ngày sinh tôi trong khai sinh đó là năm 1977, 45 tôi được 8 tuổi.
Tôi chắc là anh không biết gì nhiều lắm về ông Trần Văn Dầu. Chắc là anh lúc đó anh cũng chưa biết gì nhiều lắm về học trò Trần Văn Non. Anh và tôi chúng ta đọc cả sau này. Thôi bây giờ có một cái điều nó dính líu đến độc lập của
cô một. Xin lỗi anh, tôi Trần Văn An là người học chung cho tôi trường Litovsky.
Ủa thế à? Ủa hay quá, hay quá.
Và ông Trần Văn Dầu đối với người Việt Nam thì ông là một trong những người có công sức lớn đối với cái đó là ngày 2 tháng 9 và trong thành phố Sài Gòn, chính ông Trần Văn Dầu là người lãnh đạo cái giải phóng đó, và sau ông trở thành là chủ tịch ủy ban dân kháng chiến hành chính Nam Bộ gì đó, thì dĩ nhiên là ông thuộc lớp cha thuộc lớp thế hệ trước, nhưng mà ông ấy là người được rất nhiều người tín đồ do cái lòng yêu nước ông ấy.
Thưa anh, cái thời anh đi qua khoảng năm 1945, nó có những cái dữ kiện lịch sử chúng ta thường nhắc lại, đó là dữ kiện lịch sử ông Trần Văn Dầu đọc bài độc lập ở Sài Gòn. Học sinh Trần Văn Non bị biểu tình thì đã bị bắn chết. Tôi xin lỗi, tôi không biết ông On và anh là cùng học sinh Petrovsky với nhau. Thế bây giờ cái chuyện mới bây giờ nếu mà chúng ta nói về vấn đề độc lập thì bao giờ chúng ta cũng phải nói đến cái chuyện hiến pháp. Chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến cái việc quan trọng hơn, đó là người con rất là thân mến của anh, đó là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức. Nhưng tôi xin được hỏi một đôi dòng về cách đây khoảng một thời gian ấy. Cái tâm tình của anh là một người, tôi xin phép anh đi, tôi gọi anh đừng từ chối, là một người trí thức ở trong miền Nam. Anh nghĩ gì về cái việc mà người ta trưng cầu dân ý, nói xe nghe cho nó vui, hỏi ý kiến về vấn đề sửa đổi hiến pháp năm 1992, thưa anh Trần Văn Huỳnh?
Thì cái việc trưng cầu dân ý để sửa đổi hiến pháp năm 1992 là có thể nói là một cái sự kiện khá là nổi trội, là vì đảng cầm quyền, hệ thống chính trị nhận thấy là bây giờ hiến pháp Việt Nam bắt đầu từ hiến pháp 1946, sau khi độc lập 2 tháng 9, và sau đó qua nhiều thay đổi, tôi không nhớ chính xác lần nào, nhưng mà đến năm 1992 thì cái hiến pháp nó cũng đã thay đổi theo cái dòng chảy chính trị của đất nước. Thì nhiều người đã nói rằng là hiến pháp năm 1992 phải thay đổi, trong đó cái điều mà nhiều người nhấn mạnh đó là cái độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và giới trí thức cũng như ngay cả những người mà tôi gọi là những người cộng sản chấp tiến cũng thấy rằng đây là một cái điều phải sửa đổi. Còn quyết định như thế nào thì cái đó cần phải và nhiều người đề nghị rằng dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải có quyền phủ quyết hiến pháp, tất cả vấn đề gì thuộc về hiến định phải có quyền phủ quyết bằng một cuộc trưng cầu dân ý chẳng hạn, hay là bất cứ một vấn đề gì. Thì tôi cho rằng đó là một trong những vấn đề cốt lõi của hiến pháp Việt Nam hiện bây giờ.
Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi chúng ta đã tâm tình một phần nào về nơi anh đang sống, về hiến pháp, về độc lập. Tôi xin phép đặt được một câu hỏi với cá nhân của anh. Thưa anh lập gia đình, tôi biết chắc là chắn rồi. Anh có bao nhiêu người con, thưa anh Huỳnh?
Dạ, tôi có tất cả là 9 đứa con, 6 gái và 3 trai. Trong đó là có trong một di thức là trở như là trưởng nam đó. Theo trong nam này có chị gái, và nếu theo trong nam thì không gọi là cả, mà thứ người cả là thứ hai, từ gái lớn là thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7, và thích theo thứ tự là thứ 8, 9, 10. Tức là tôi có tất cả 9 đứa con.
Wow.
Anh đó thích gọi là thứ 8.
Dạ. Anh có 9 người con, tức là anh theo như anh vừa mới nói giải thích ấy, tức là anh có 6 cô con gái đầu hay sao, thưa anh Huỳnh ạ?
Dạ, 6 gái đầu. Rồi kế đó là
hay quá.
Là 2 em trai nữa.
Ồ thế à?
Dạ vâng, nhưng mà là cái đứa kế thức đó, nó đã tử nạn giao thông. Giờ lúc đó quá nghèo. Thời sau ngày giải phóng thì là cuộc sống rất là khó khăn, và nó thương gia đình cho nên nó đi chở gạo. Tôi sẽ nói thẳng là nó đi chở gạo để đi xuống dưới tỉnh Long An để chở gạo về bán kiếm tiền giúp gia đình, và trên đường đi là bị tử nạn.
Anh vừa nói một cái câu tôi nghe tôi xúc động lắm anh, cảm cảnh lắm anh. Anh đúng là sau khi chúng ta sau giải phóng một cái điều gì, cuộc đời chúng ta phải tốt đẹp hơn chứ. Anh nói cái này là cái tâm tình của tôi thôi nhé. Tâm tình của tôi khi nghe anh nói như vậy. Sau khi chúng ta nếu mà gọi là được giải phóng từ một thể chế nào hay từ bất cứ một hoàn cảnh nào, thì chắc chắn chúng ta phải sung sướng hơn chứ. Nhưng mà cái giải phóng mà của Đảng Cộng sản ngày xưa, người ta bảo là ngày xưa vì dân vì nước, Đảng ngày nay thì vì quyền lợi cá nhân của giai cấp mới và của tầng lớp tư bản đỏ. có nhiều người trong nước tâm tình với tôi. Tôi cũng đồng ý với những cái lời tâm tình đó là một người anh hùng thắng trận trở về, quay ra cướp của giết người, đàn áp dân lành. Liệu chúng ta có thể nên tiếp tục tôn vinh thờ phụng anh ta hay không, quý mến anh ta hay không? Cái chuyện đó chuyện hai anh ạ. Tôi chỉ muốn nói với anh về cái vấn đề gia đình anh đã đi ngược lại đó là nếu có những người đã có tới 6 cô con gái thì chắc là họ đã cũng oải lắm rồi, mệt lắm rồi. Thế mà anh còn cố gắng được một người con rất là quý mến của anh, đó là kỹ sư và doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức. Chúng tôi đọc qua cái tiểu sử về người con quý mến của anh là anh ta sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại phường 13 quận Tân Bình, thành phố Sài Gòn.
À không, xin lỗi, tôi xin minh chứng, không phải phường 13 quận Tân Bình là hiện giờ là cái địa chỉ cư ngụ của thường trú của Thức lúc bị bắt, nhưng mà nơi sinh là quận Bình Thạnh. Bây giờ là quận Bình Thạnh đó, tức là tại hồi trước là gọi Giáp, nhưng bây giờ gọi là quận Bình Thạnh.
Dạ.
Chứ không phải là sân trường của phường 13.
Dạ vâng, chúng tôi đọc ở trên trên cái tiểu sử của Thức nên tôi đọc lại. Thưa anh Huỳnh, Trần Huỳnh Như Thức là một kỹ sư, một doanh nhân Việt Nam, nguyên là tổng giám đốc công ty dịch vụ điện thoại internet OCI, là một nhân vật bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông bị cơ quan an ninh bắt giam và ra tòa tại tòa án thành phố Nhân dân Hồ Chí Minh, đưa ra xét xử vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, bị phạt 16 năm tù với danh tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nói về một người con thân mến của mình, tôi nghĩ khi tôi đề cập lại cái câu chuyện này, nó đã xảy ra 1-2-3 năm nay rồi. 1-2-3 năm nay không phải chúng tôi không mời ông lên trên chương trình, hay chúng tôi không phải không nhắc đến Trần Huỳnh Thức, là chúng tôi quên đâu, thưa anh Huỳnh. Nhưng mà người ta bảo sau khi chúng ta để cho nước sóng nó động lại, nó cô động lại, và mọi người trong tâm tình mọi người bớt thù hẳn, bớt thù ghét nhau một chút, thì chúng ta nói chuyện tôi nghĩ là nó có vẻ đúng và bình tĩnh và vui vẻ với nhau hơn. Anh có điều gì trước tiên anh nói về cháu, về người con thân mến của anh Trần Huỳnh Duy Thức trước khi tôi đặt câu hỏi không, thưa anh Huỳnh ạ?
Dạ vâng, thì thông tin về Trần Huỳnh Duy Thức sau cái vụ án bị kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản chế, thì cũng đã được phổ biến ở nhiều cái blog, ở nhiều mạng. Thì tôi chỉ muốn nói một cách ngắn gọn về Thức, đó là khi tình yêu lớn hơn sở thích. Có một cái đoạn viết về cuốn sách mới đây là cuốn sách con đường Trần Duy Thức và con đường ở Việt Nam. Thì ban biên tập đã viết thế này: khi tình yêu lớn hơn sở thích. Tôi xin đặt lại cái ý này để nói về con tôi. Đó là cái câu trả lời ngắn gọn giản dị của Trần Duy Thức. Khi có người hỏi anh vì sao một người không thích kinh tế, không mê kinh doanh, chỉ thích khoa học kỹ thuật như anh mà lại trở thành một doanh nhân và người đấu tranh vì sự thịnh vượng của đất nước, hẳn là tình yêu gia đình trong anh phải lớn lắm để vượt qua những khó khăn nghèo túng của hoàn cảnh để trở thành một doanh nhân thành đạt. Nhưng chắc chắn tình yêu quê hương đất nước trong anh còn lớn hơn rất nhiều lần khi anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống đầy đủ vật chất, danh vọng, dấn thân vào con đường hiểm nguy, dành vào trưởng lao tù. Lòng yêu nước ấy được ươm mầm từ những ngày niên thiếu. Và chính nhờ cái thời niên thiếu Thích là một cái minh họa cho sống động, cho tầm quan trọng của giáo dục gia đình và sự truyền cảm học, truyền cảm hứng trong học hành ý thức trách nhiệm tình yêu cho con từ cha mẹ. Trần Huỳnh Duy Thức sinh ngày 29 tháng 11 năm 1966 tại gia đình Sài Gòn, nay thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thích là con thứ bảy trong một gia đình có 6 chị gái và 2 anh trai. Cha là nhà giáo, mẹ xuất thân từ nông thôn. Thích là con trai đầu. Dù có thể nói là cái tính thức rất là từ rất sớm. Lúc mới được 5 tuổi, khi nghe ba, tức là tôi đọc một cái quyển sách chuyện về một ông tiểu phu bị những cái ăn thịt người bắt chuẩn bị cho vào nước sôi làm thịt, thì thức giật lấy quyển truyện rồi nhằm vào những hình ảnh của những kẻ xấu mà xé bức ra. Ba má hỏi thích từ sao làm như vậy, thì thích nói là để cứu ông tiểu phu với thái độ rất phẫn nộ và thiện xót. Có thể đó là tính cách bẩm sinh, nhưng chắc chắn một điều là cách sống của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành những tính cách như thế. Thích đã viết cái này ngay ở những dòng đầu tiên của nhà sách Quân đội Việt Nam. Thương tặng má, người chưa từng dạy con một tiếng yêu nước, nhưng cách má chăm sóc cọng cỏ, ngọn cây, con gà, con chó và lòng thương người của má dành cho những người nghèo khổ đã truyền cho con tình yêu quê hương chẳng biết từ bao giờ. Lòng yêu nước được hình thành không phải từ những lời giáo huấn về lý tưởng, về chủ nghĩa. Chính vì vậy mà nó sâu sắc và cụ thể. Chính vì vậy mà lòng yêu nước đó còn xuất phát từ tình yêu dành cho mẹ. Trong tù, thích làm những bài thơ tặng má mình, qua đó có thể thấy được hình ảnh người mẹ đã hôn đúc nên một con người yêu nước như thế nào. Vâng, tôi xin đọc qua như thế, đó là cái phần giới thiệu của ban biên tập viết quyển sách Trần Dùng Di Thích và Con Đường Nào Cho Việt Nam nói về thích ở thời niên thiếu. Và thích đã trở thành một doanh nhân và trở thành một người hoạt động đấu tranh cho dân chủ vì lợi ích của tối thượng của đất nước và dân tộc như thế nào, thì chính nó xuất phát từ những cái hạt sức đơn giản, từ những cái nhận thức thì còn lúc còn rất bé, thế mới công không chịu được. Và như thích nói đó, má tức là mẹ thích chưa từng dạy con một tiếng yêu nước, nhưng mà cách chăm sóc cọng cây, ngọn cỏ, con gà, con chó và lòng thương người của mẹ dành cho những người nghèo khổ đã truyền cho con tình yêu như thế nào chẳng biết từ bao giờ. Thì tôi cũng xin nói từ đó mà thích, dù là một doanh nhân thành đạt, có thể trở thành, nếu mà muốn vinh thân phì gia chỉ lo lợi riêng cho mình, thì việc đó hoàn toàn tâm tầm tài của thích. Nhưng thích đã thấy trách nhiệm mình đối với nước, thấy cái nguy cơ và cũng nhìn thấy cái khủng hoảng có thể xảy ra, đã mạnh dạn kiến nghị và đề nghị những cái ý kiến của một người thấy được những cái nguy cơ và có khả năng tìm ra giải pháp để thoát khỏi những cái nguy cơ đó, kể cả nguy cơ bị thông tính. Thì tôi cho rằng chỉ đơn giản vậy thôi.
Thưa anh Trần Văn Huỳnh, cái tâm tình của anh đang phát thanh đi toàn cầu cho tất cả mọi người nghe, tôi nghĩ tất cả mọi người khán thính giả đều đồng ý với tôi là anh có một điều cảm phục rất là lớn đối với người con của anh về tư cách cũng như về tư tưởng. Thưa anh, cái bài viết giới thiệu cuốn sách Con Đường Nào Cho Việt Nam ấy, ban biên tập họ viết cái chuyện đó là đúng, thưa anh. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh mà. Trần Văn Huỳnh, chồng Văn Huỳnh là một người có trí tuệ, có tư cách và có lòng khiêm nhường. Như anh vừa mới nói, và chúng tôi biết, anh em chúng tôi sinh hoạt ở bên ngoài này, chúng tôi biết Trần Huỳnh Duy Thức trước khi anh ta bị bắt, trước khi anh ta là mọi sự của anh. Trước năm 2000, Trần Huỳnh Duy Thức đã là 1 triệu phú của Việt Nam rồi mà. Anh nói đúng, chúng tôi cũng biết vậy. Nếu Trần Huỳnh Duy Thức tiếp tục với cái công ty của mình, làm giám đốc công ty có tới 3-4-5 nước và ngay có sản phẩm tại Hoa Kỳ này nữa, thì bây giờ Trần Huỳnh Duy Thức đã là tỷ phú rồi. Tất cả những cái điều anh vừa mới nói ấy, tất cả những cái điều mà Trần Huỳnh Duy Thức đã làm ấy, anh có bao giờ anh cảm thấy là anh hối tiếc cho con anh một cái điều gì ấy không, khi phải vào vòng tù lao lý như vậy không? Cái phần nào của anh đã trả lời nhưng tôi vẫn hỏi lại, thưa anh Trần Văn Huỳnh.
Dạ, tôi xin khẳng định là tôi không hối tiếc về việc con tôi đã làm. Và nếu cần phải trở lại thì tôi vẫn khẳng định rằng con tôi đã theo đúng, đã chọn lựa đúng con đường để đi. Vì con đường đấy dẫn đến sự phát triển bền vững cho đất nước, vì lợi ích lâu dài của dân tộc. Làm sao mà trong kỳ năm giải phóng đến bây giờ 1975, bây giờ trên 38 năm rồi, chúng ta không thể phủ nhận những cái thành tích phát triển của chế độ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đạt được. Việt Nam cũng thay đổi nhiều đấy, nhưng mà vẫn lẹt đẹt theo sau những cái nước trước đây không hơn Việt Nam là bao. Dĩ nhiên Việt Nam là vì chiến tranh cho nên có những cái hạn chế, nhưng mà nếu không phạm những sai lầm, nếu thật sự có lý do dân chủ thì Việt Nam có thể phát triển nhanh hơn gấp nhiều lần và phát triển bền vững theo cái hướng chung của thế giới. Thành ra tôi rất là thương con, và tôi không hề hối tiếc về cái việc để lựa chọn cùng với các bạn của mình. Đó là các bạn đã cùng về viết cái chuyện của người Việt Nam và sau này để khởi xướng cái phong trào của người Việt Nam.
Thưa anh có nói cái tâm tình một phần nào nơi anh đang sống, anh nói nhìn có sự thay đổi thế này thế kia. Cái thay đổi ấy, tôi xin muốn nói với anh như thế này này. Đây một lần nữa, đây là cái tâm tình của tôi, một người đang nói chuyện với anh từ ngoài nước về. Hoàn toàn không phản ánh là cái tâm tình của anh Trần Văn Huỳnh, nhưng mà đó là chúng tôi suy nghĩ như thế này. Người ta có thể trang hoàng một cái xác chết đó đẹp lắm anh ạ. Người ta có thể trang hoàng một cái xác chết đó đẹp lắm trước khi đem đi chôn. Nhưng mà người ta không bao giờ người ta làm lại, làm cho nó sống lại được anh ạ. Không bao giờ làm cho nó sống lại được. Một cái xác chết của Cộng sản nó cũng như vậy thôi anh. Ngày con anh đứng ở một nơi nào đó, tôi không biết là anh có được vào trong phòng xử hay không. Nhìn thấy con mình hai tay còng trước mặt đi vào trong tòa, mặt ngẩng cao. Anh hãnh diện không anh? Anh có buồn không anh?
Dạ, buồn chứ. Buồn chứ. Hôm đó thì tôi được giữ phiên tòa đó ở một cái phòng bên cạnh phòng xử. Theo dõi từ đầu đến cuối thì... Nếu phải nói lại thì tôi xin khẳng định rằng Thích đã bị buộc tội oan sai. Đó là những cái hoạt động của Thích nhằm lật đổ chính quyền. Và cho tới bây giờ, tôi đã sau khi gửi những cái đơn kêu oan khiếu nại cho Thích tới các cái cơ quan chức năng, tới Tòa án Nhân dân tối cao, tới Viện Kiểm sát Nhân dân và các cái từ đứng đầu cái hệ thống chính trị, tôi vẫn khẳng định là con tôi bị oan, con tôi không có tội như đã bị kết án. Và anh hỏi tôi có buồn không? Buồn chứ, sao không anh? Vì con mình nó xuất phát từ cái trách nhiệm của một công dân muốn đóng góp công sức của mình, hiểu biết của mình ở đất nước, thì lại bị xem đó là một cái kế hoạch tổng thể để lật đổ chính quyền nhân dân. Tôi không biết là bằng cách nào mà Thức và những người bạn cùng chí hướng với Thức là những người đại công định lên Thăng Long Quang Vinh, bằng cách nào mà có thể lật đổ được chính quyền nhân dân. Mà tôi nghĩ rằng kể cả chính quyền nhân dân cấp phường thì cũng không có khả năng làm được việc đó. Cho nên cái tôi vẫn khẳng định là con tôi vô tội.
Tôi hỏi anh có buồn hay không? Tôi không hỏi anh về cái ý đó đâu, thưa anh Trần Văn Huỳnh. Tuần trước hay cách đây một tuần hay hai tuần, tôi có nói chuyện với cựu chiến binh blogger Nguyễn Tường Thủy. Anh ta có nói một cái câu mà tôi nghĩ nó cái hoàn cảnh cũng giống như Trần Huỳnh Duy Thức, con của anh thôi. Một người làm bóc gỡ như chúng tôi, một người có một cái ngòi bút như chúng tôi, làm sao chúng tôi lật đổ được cả một cái chế độ với đầy xe tăng, đầy súng đạn như thế này? Một người, lúc đó con anh bị bắt, tôi nghĩ 30 mấy 40 tuổi, có một cái trí óc rất là lớn, có một sự suy nghĩ rất là đẹp cho quê hương. Và cái sai của con anh ấy, cái sai của con anh nếu có ấy, là giỏi quá và có nhiều tiền quá. Trong Sài Gòn lúc đó có nhiều người họ không giỏi và họ đang cần có tiền cho con anh ạ. Anh biết bây giờ cái hãng mà con anh làm ấy, về viễn thông ấy, bây giờ là con rể của ông tôi không gọi là ông đâu, con rể của viên chức Nguyễn Tấn Dũng bây giờ đang làm chủ tịch cái hãng mà giống y như con của anh vậy đó. Phải bỏ tù con anh là đúng rồi mà. Tại sao Trần Huỳnh Duy Thức lại bị tù tới 16 năm? Có phải đó là một trong những bản án nặng nhất của những người tù lương tâm hay không, thưa anh Trần Văn Huỳnh?
Vâng, tôi chắc chắn tôi nghĩ như vậy, mà rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Thực sự, thích lúc bây giờ đó, tôi nói rằng là thích là cái người đã hưởng ứng chính sách của nhà nước, của Đảng Cộng sản Việt Nam về tinh học hóa quản lý. Tôi còn nhớ là chỉ thị 58 của Bộ Chính trị là tinh học hóa quản lý, tức là các cơ quan nhà nước đều được tinh học hóa. Thì lúc bây giờ đó, năm khoảng năm 2000, thì cái cơ quan người ta gọi là thành ủy Đảng Cộng sản bây giờ có đưa ra một cái dự án là thành lập một trung tâm phần mềm Sài Gòn, tiếng Anh nó gọi là Sài Gòn Software Park, mà hiện bây giờ đang hoạt động này. Và rất nhiều tất cả có 7 người dự thầu và công ty thích trúng thầu và thực hiện cái trung tâm phần mềm Sài Gòn trước cả cái trung tâm phần mềm Quảng Trung. Cho nên sau đó thì cái uy tín của Thích về chuyên môn nên rất nhiều người hiểu biết và cũng quan trọng Thích nữa, là vì Thích không làm thôi mà làm rất là say mê. Lúc bây giờ là Thích muốn trở thành doanh nhân gì cũng muốn tìm được những lợi nhuận để mà giúp gia đình nghèo, nhưng đồng thời cũng bằng cái hiểu biết, cái khả năng của mình, cái trí tuệ của mình góp phần vào việc phát triển trung tâm phần mềm, mà không phải chỉ trung tâm phần mềm Sài Gòn. Sau đó thì trung tâm phần mềm Hà Nội, trung tâm phần mềm Đà Nẵng, trung tâm phần mềm Cần Thơ, những thành phố lớn đều được thực hiện một cái dự án tương tự như thế. Và những trung tâm phần mềm đã tính công ty của Thích là người thực hiện những trung tâm phần mềm đó. Thì tôi cho rằng là với cái sự ham mê như thế, muốn làm kinh doanh như thế, thì muốn góp phần về phát triển đất nước, cho nên Thích đã làm. Và sau đó đó thì Thích đã tìm ra một cái công nghệ, vì tôi không nói là công nghệ về VOIP, và xin phép nhà nước, xin phép chính quyền thành phố mở một trung tâm điều hành tại Sài Gòn, tại thành phố này. Nó có những cái lợi rất hiển nhiên, là thứ nhất là có lợi cho khách hàng là thượng đế, là vì nếu mà sử dụng được công nghệ đó thì cái cước phí giảm đi rất nhiều, có lợi cho khách hàng, tức là cho người tiêu dùng. Thứ hai là đối với thành phố, thu được thuế, nhận được ngoại tệ tiền ngoại. Dĩ nhiên công ty của Thích cũng là công ty hưởng lợi trong đó. Thế là cái việc đó Thích đã xin với chính quyền bằng những cái bước đi hợp pháp, làm đơn xin thành lập một trung tâm điều hành, nhưng mà bị từ chối. Thích nói rằng cơ hội kinh doanh chúng tôi không thể bỏ qua, thì việc tôi sang Singapore để làm trung tâm điều hành bên đó. Và bên Singapore có thể nói rằng họ trải thảm cho họ mời. Và cái này thì nếu ai muốn biết thêm về những cái sự việc diễn ra lúc bây giờ trong cái ngành công nghệ thông tin thì có thể tôi xin mời chị đọc cái quyển của người Việt Nam, trong đó thì có rất nhiều chi tiết. Sao con Trần Quỳnh giới thiệu con đường nào cho Việt Nam thì sang Singapore cũng theo chủ trương của nhà nước là đầu tư ra nước ngoài, thì công ty có thích là công ty đầu tiên bước ra ngoài. Và nói cách nào đó, báo chí trong nước lẫn bên ngoài, kể cả First Times của Singapore, rồi Reuters, rồi BBC v.v. và kể cả cái truyền thông trong nước cũng tán thưởng cái việc làm này, vì Việt Nam đã bước ra ngoài và một cách nào đó là tranh thủ chiếm lĩnh thị trường về công nghệ thông tin ở nước ngoài. Tôi cho rằng xuất phát từ cái sự ham đam mê đó, muốn làm được một cái gì cho xã hội, cho đất nước, thích làm như thế. Nhưng mà do những cái quy định dành độc quyền cho những công ty thành những cơ quan quản lý về công nghệ thông tin, không thể nhận được, như là thích, sau đó dần dần là không thực hiện được cái ý muốn của mình. Tôi muốn nói rằng là tất cả những việc thích làm đều hướng đến lợi ích chung của Việt Nam.
Thưa anh Trần Văn Huỳnh, thưa anh Trần Văn Huỳnh, tất cả những cái điều gì con anh làm ấy, Trần Huỳnh Duy Thức ấy, chúng tôi cảm nhận được anh ta là một con người có chí hướng cũng như tâm tình. Anh vừa mới nói cũng như những điều chúng tôi đọc được về Trần Huỳnh Duy Thức, một con. Dạ thưa anh, nghe được tôi không ạ?
Dạ, nghe rồi, anh cứ xin anh nghe không được rõ lắm.
Dạ vâng, tôi đang muốn nói với anh là Trần Huỳnh Duy Thức là một con người có chí hướng, con người có chí hướng như một cánh chim trời, một cánh chim trời trải rộng bay dưới cánh đồng mây. Thưa anh, con của anh đã tâm niệm được và đã làm đúng là sống là tìm việc có nghĩa để làm, sống là để phục vụ chứ không phải để hưởng thụ. Và Trần Huỳnh Duy Thức cũng đã tìm được một câu trả lời cho mình là vì vô tri bất một. Anh vô tri bất một. Con anh đã bị đi tù rồi. Tôi xin được phép hỏi cái câu này. Lần sau cùng, lần cuối cùng anh thăm thăm cháu là thăm Trần Huỳnh Duy Thức là ngày lần nào thưa anh Huỳnh ạ?
Dạ, tôi đi thăm cháu lần hầu hết chắc. Nhưng mà theo quy định thì gia đình có thể đi thăm mỗi tháng một lần. Thì hầu hết các cuộc đi thăm thì tôi đều có mặt. Nhưng mà cái lần sau hết mà tôi thăm tức ngày 4 tháng 6, ngày Chủ nhật. Và kế đó là tháng 7 vừa qua đó, thì có một cái sự việc xảy ra. Đó là có một cái sự kiện ở Xuân Lộc là tù nhân ở đó khoảng 1.000 tù nhân tiền phạm và một số tù nhân chính trị mà gọi là tự nhiên lương tâm, khoảng 10 người hay bao nhiêu đó, để tại Xuân Lộc vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, cuối tháng á, hôm đó có cái sự kiện là thường phạm như thường phạm họ đã nói là cái nào đó là hạ nổi gì, họ khống chế cho ông đại tá giám thị và ông trung tá, thượng tá gì đó có giám thị, họ khống chế, tức là họ giữ những người đó giữa sân rồi, nhưng mà không hề làm gì xâm hại những người này cả, không hề làm xâm hại đến hay là gây tổn thương gì cho hai người đó cả, và họ chỉ có cái là yêu sách cái chế độ mà họ cho là hạ khắc trong trại giam, rồi cái việc cắt sáng những cái buổi ăn của người tù, thì cái đó cái sự việc đó là do các anh em tôi thường phạm chủ động làm việc đó. Và ngay sau hôm đó thì thích gia đình chúng tôi nghe nói thì cũng rất là lo, không biết việc xảy ra như thế thì đối với con mình như thế nào, cũng như một số các bạn bè khác có con là tù chính trị, người ta gần tự nhiên tâm đó, có bị ảnh hưởng gì, có bị nguy cơ nào hay không. Thì sau đó là ngày hôm sau là mình tôi xuống thăm thích thì được chuyển sang một cái trại giam khác, là trại giam Xuyên Mộc là nó xa hơn Xuân Lộc thuộc tỉnh Đồng Nai, nhưng mà Xuyên Mộc thì thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì các con tôi nó đi, hôm đó tôi không có đi vì tôi hôm đó tôi không được khỏe, bị khám sức khỏe thì xuống gặp thích ở dưới tại Xuân Mộc. Và theo lời các con tôi kể thì thích trong gầy ốm hơn, vì trong ngày suốt ngày gần 2 ngày đó chỉ được ăn một lần là ăn cơm với một chén cơm như là canh, nên nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Và thì tình hình của thích hiện bây giờ như vậy đó, thích đã thi hành án tại trại giam Xuân Lộc từ tháng 7 năm 2010, là sau khi phiên xử sơ thẩm 20 tháng riêng 2010 và phúc thẩm 11 tháng 5 2010, thì sau đó là thích cùng với các anh em đó có Lê Công Định, có Lê Thanh Long được đưa về trại giam Xuân Lộc thi hành án, tức là thủ án ở đó. Để sau thì Lê Công Định chuyển về Quý Hòa, còn lại là Thích và Long. Long thì án chỉ có 3 năm rưỡi thôi, thì cuối cùng là Long được trả tự do ngày 4 tháng 6 năm 2012, là giảm được 6 tháng là bây giờ đó. Và khi mà Long ra tù chỉ hơn một tuần lễ sau, ra từ ngày 4 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6, thì Long là người đứng lên phát động phong trào người Việt Nam. Mà cái phong trào này những người khởi xướng là Thích và Long khi còn ở chung với nhau trong tù. Tới bây giờ thì phong trào của người Việt Nam cũng cái tôn chỉ của phong trào của Việt Nam là dựa trên quyền con người. Theo cái tư tưởng trước đây á của cụ Phan Bội Châu, xin lỗi, Phan Chi Kinh, thì những năm 1947 gì cũng mà trong đó có cả Nguyễn Thúc Kháng là người không phải đảng viên cộng sản lúc bây giờ, cùng với ông Phan Bội Châu, Phan Chi Kinh đưa ra cái tư tưởng là khai dân trí, chính dân trí, hộ dân sinh.
Thưa anh,
cái đó là cái nền tảng để mà giáo dục.
Thưa anh Trần Văn Huỳnh,
con người để mọi người biết được cái quyền của mình mà sử dụng.
Dạ. Thưa anh Trần Văn Huỳnh, tôi xin phép anh, chúng ta gần hết chương trình rồi. Tôi xin đặt một cái câu hỏi, anh trả lời ngắn thôi. Đối với một con người như tôi với như anh ấy, hay như bao nhiêu con người khác ấy, nếu mất một điều, một thứ, một người trong cuộc đời đã là một nỗi đau khổ, không biết có bao giờ mình vượt qua được hay không. Theo dõi cái tâm tình của anh, tôi đọc được như thế này. Anh đã mất một bầu trời tự do ở miền Nam Việt Nam nơi anh đã sinh ra. Anh đã một phần nào, tôi dùng cái chữ đi, anh đã mất người con của anh, không được gặp hàng ngày. Và anh đã mất người vợ hiền thân yêu của anh. Anh có vượt qua được không anh? Anh trả lời ngắn thôi anh. Anh có vượt qua được 3 cái mất này không?
Dĩ nhiên là lúc nãy hỏi tôi có buồn về cái trường hợp con tôi không? Tôi và cả gia đình tôi buồn chứ. Thì nó có một sự thực hiện, thay vì được sống, làm việc và đóng góp cho lợi ích chung của đất nước và dân tộc, thì thích lại bị tù, bị kết án, quan sai. được nhiều lắm chăng. Nhưng càng buồn thì tôi và gia đình tôi càng phải làm được một cái gì đó để chứng minh rằng con tôi không có tội, mà con tôi chỉ muốn với tư cách một công dân có trách nhiệm, có quyền lợi với đất nước, muốn đóng góp trí tuệ, muốn đóng góp cái tấm lòng của mình làm yêu nước, thì ai cũng cũng có quyền yêu nước và cũng có nhiệm vụ, cũng có trách nhiệm trong cái lòng yêu nước đó. Cho nên tôi có thể làm được điều gì đó thì tôi sẽ không trở ngại, kể cả gia đình tôi cũng thế. Tôi sẽ tiếp tục cái việc đó, dù mặt và bằng cách nào đó mà tôi có thể giúp một phần nhỏ vào việc thực hiện cái tôn chỉ, mục đích, mục tiêu của quân đội Việt Nam là gì, là làm sao cho quyền con người sẽ được tôn trọng tối thượng trên hết, được tôn trọng bình đẳng. Ông là chủ tịch nước, ông là đứng đầu một hệ thống chính trị, hay là một người dân bình thường vẫn có cái quyền con người như nhau. Có như vậy thì mới thực sự có dân chủ, và thực sự có dân chủ thì mỗi người mới có thể độc lập tự do, và cả đất nước mới độc lập tự do được.
Dạ vâng.
Có như vậy thì mới có thể có được một cái nói cái nào đó là có được một cái nội lực bản thân ở ngoài, điều việc ngoài nước, trong nước cùng với nhau vì một đất nước Việt Nam phát triển bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Dạ vâng thưa anh.
Tôi nghĩ rằng cái việc làm con của tôi, tôi bây giờ cả tất cả những thành viên đơn vị tôi đều khẳng định là chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái điều trong trạm tư nhất định và hiến định như một việc đó, và góp một phần nào nhỏ cho con đường mà con tôi và các bạn đã lựa chọn.
Dạ thưa vâng, thưa anh Trần Văn Huỳnh, mỗi lần chương trình từ cách đồng minh chúng tôi được tâm tình với một người của miền Nam Việt Nam như anh và như tôi. Ngày xưa tôi sống ở trong miền Nam Việt Nam anh ạ, mối tình quê hương vẫn canh cánh bên lòng. Anh nhìn tóc anh tôi nghĩ cũng đã bạc rồi anh ạ. Tôi nhìn tóc tôi cũng đã pha màu điểm xương rồi thưa anh. Tuổi đời chồng chất của anh và tôi nhớ đến cái câu thơ của Đặng Dung, và tôi xin phép tôi đọc cái bài thơ này tôi tặng cho anh và cho con của anh Trần, là Trần Huỳnh Duy Thức. Bài thơ của Đặng Dung năm 1414 ông đã viết như thế này: việc đời bối rối tuổi già vay, trời đất vô cùng một cuộc say. Bần tiên gặp thời, bần tiện gặp thời, cũng lên giá, anh hùng lỡ vận, ngẫm càng cay. Vai khiêng trái đất mong phổ chúa, giáp cột sông trời khó vạch mây. Thủ trả chưa xong đầu đã bạc, gươm mài bóng nguyệt biết bao rầy. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà giáo Trần Văn Huỳnh đã thức một khuya một thời gian với chúng tôi rất là dài. Ông cũng đã trọng tuổi rồi, và tâm tình về cuộc đời của ông cũng như cuộc đời của con ông, một người tù lương tâm rất là thân mến đối với anh em chúng tôi và tất cả người Việt Nam trên toàn cầu. Kỹ sư doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức đang bị 16 năm tù và 5 năm quản chế. Chúng tôi cầu chúc mọi sự an lành đối với ông, cũng như nếu ông có thăm kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, cho anh em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mới chúng tôi gửi lời thăm đến kỹ sư. Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Ngọc Minh của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBCN Dallas, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã mang thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong ngày lễ hội độc lập, chúng tôi xin cầu chúc mọi an lành với quý vị trên đường trở về tại thành phố Dallas và nơi mình cư ngụ để tiếp tục trong công việc vào tuần tới. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Trần Văn Huỳnh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Yeah. Yeah.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện, và xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Trần Văn Huỳnh. Và chương trình này sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Cũng không quên, chương trình này được sự bảo trợ bởi công ty Legal Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế, Control Office, và ngay cả tòa án thuế vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Legal Tax Consulting với số điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906, và văn phòng được tọa lạc tại 1144 North Plano Road, Suite 133 Richardson, Texas 75081. Và đồng thời, chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử. Thuốc lá điện tử là thuốc lá giúp cho quý thính giả để mà tiết kiệm tiền và giữ gìn sức khỏe cho chính mình cũng như người xung quanh. Và thuốc lá điện tử được có tại tiệm Vapor trong khu chợ Hiệp Thái Garland. Và Quỳnh Như cũng như chú Phan Đình Minh rất cảm ơn quý thính giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và sau một vài thông tin thương mại thì Quỳnh Như sẽ trở lại chương trình talk show của chú Phan Đình Minh một lần nữa.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi mang theo tình người, vút đường mới, ôi cánh chim xưa vẫn khắc trong tim.